Dạ mời quý sư quý cô chúng ta vào chánh điện ạ. Hôm nay còn một cô với lại bốn sư trình pháp, thì một cô sẽ trình bày trước xong rồi chuyển qua các sư luôn. Sau đó nếu mà còn thời gian thì sẽ cho phát biểu vài vị, phát biểu cảm nghĩ vài vị.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Buddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sa nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Rồi chương trình sao? Chương trình chiều này sao? Còn ai chưa trình pháp mới là hỏi thì tiếp tục rồi ai
dạ sư con sư kính chào quý sư, xin chào thầy, chào quý sư, sư cô, sư bà, sư cô, các bạn đồng tu. Con pháp danh của thầy đặt cho con là Tâm Tịnh Anh. Con xin tri ân các câu hỏi của các bạn đồng tu của con. Hôm nay con xin trình pháp ạ. Con thì chỉ có bước đầu thực hành thiền, nên con cũng trong công việc thì con chỉ học ở ngoài đời thôi, đó là chánh niệm trong công việc. Thiền con chỉ là thiền thư giãn thôi. Thì đến lúc mà học cái thiền không phương pháp của thầy thì con cũng từng bước áp dụng trong những cái ngày trong 6 ngày qua. Con xin trình pháp về cái phần con thiền hành. Thì khi con ngồi thiền không có giỏi lắm, con bị đau chân thì con đi thiền hành. Thì con được sư bà hướng dẫn là đi chậm, nhìn gần khoảng 2 mét trở lại. Thứ hai nữa là tay thì muốn để như thế nào cũng được, đừng chắp tay phía sau là được. Thì khi con áp dụng như vậy thì con cảm thấy là con rõ biết được cái cơ thể của mình, kể cả cái nó rất là rõ ràng, và con cứ đi như vậy. Rồi con khi mà con xỏ chân vào dép, con cứ cảm giác cũng rõ ràng giống như vậy. Khi con bước về cái con đường con đi về á, thì con cảm giác là nó ở cái trạng thái đó. Thứ hai nữa là nó giống như có sự cộng hưởng với lại cái chân, với lại cả cơ thể và cả gió, cả cái bộ đồ nữa. Cái bộ y con bước rất là lẹ. Thì con cảm giác là nó không có cái lực. Tức là con cảm giác là nó không cần dùng lực mà vẫn có thể đi một cách rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà lúc mà con về, con bước lên cái cầu thang á, thì nó giảm một phần. Và gần đây con có thực hành thì con cảm giác là cái sự nhịp nhàng nó còn, và nó con có cảm giác là cái tướng đi mình có sự thay đổi. Dạ chỉ có vậy thôi sư xưa.
Tức là nếu mà thầy nghe mà hiểu không lầm á, thì khi mình đi á, và mình đi chậm lại rồi có vẻ là tập trung tâm hơn á, thì nó khác với cái lúc mà nó tự nhiên. Nó khác với lúc tự nhiên. Có thể là cái lúc tự nhiên nó nhẹ nhàng, dễ dàng hơn. Còn khi mình cố đi chậm lại á, thì có vẻ như mình có ý điều khiển ở trong đó đó. Cho nên nó cũng thấy rõ, rất là rõ. Nhưng mà đều nó vẫn không có tự nhiên. Hồi trước thầy cũng vậy, khi mà lúc đầu mà hành thiền theo một cái phương pháp á, thì luôn mình phải theo dõi, rồi mình phải tập trung tâm vào cái đi. Nhất là hồi đó là họ đặt nặng ở cái bước chân đi á, tập trung vào cái bàn chân là nhiều nhất. Mà vì vậy cho nên nó nhiều khi nó cũng hơi bị gượng. Có khi mình đi mà chậm, nó có vẻ như hơi bị nghiêng ngả. Mình đi có vẻ như giống như mình mình bị ngã về bên này, ngã về bên kia. Nhưng mà khi mình đi tự nhiên ấy, thì không có. Khi mình đi tự nhiên là không có cái trạng thái đó. Thì nó có khác một cái, một bên đó, thì nó chú tâm, tức là nó định tâm nhiều hơn. Do đó nếu mà người nào mà đi chậm theo dõi từng bước ấy, thì có thể là cái tâm nó định lại, và thậm chí là nó phát sinh ra những cái pi tí, tức là phát lên cái những cái hỷ lạc như là ánh sáng hay là nội gia này kia đó, hoặc là mình thấy nhẹ nhàng bay bổng gì đó. Nhưng mà tất cả những cái đó đấy, nó vẫn là không tự nhiên. Nhưng mà cái khi mà mình đi một cách tự nhiên mà tâm mình vẫn không bị chi phối bởi cái gì bên ngoài, mình vẫn đi tự nhiên nhưng mà vẫn là chú tâm, cho nên thầy mới phân biệt hai cái từ mà ít người để ý, là hai cái từ này nó khác nhau. Cái chữ chú tâm với là chữ chú ý nó khác với chú tâm. Thầy nói là thần đồng chú tâm quan sát, chẳng phải là chú ý. Khi chú ý đó thì mình có tập trung vào cái đối tượng. Còn khi chú tâm á là cái tâm nó không bị phân tán, cho nên gọi là chú tâm. Chú tâm hoặc là tâm phân tán là hai cái đó nó khác nhau thôi. Cái người chú tâm tức là cái tâm nó ở với mình. Cái tâm nó không có chạy đi đâu là chú tâm. Còn cái tâm mà nó phân tán á thì nó là cái tâm mà nó buông lung phóng dật gì đó, chẳng hạn như vậy. Thành ra cái từ chú tâm có nghĩa là tâm nó cũng tương đương với tâm mà không động á. Tâm không bị ảnh hưởng gì bên ngoài đó, mà nó cái tâm nó tròn vẹn với chính nó thì là chú tâm. Thì khi mà mình cái lúc đầu nếu mà mình làm theo phương pháp mới là mình chú ý vào cái bước đi á, thì nó mang tính là tập trung cái tâm lại để mình chú vào một cái đối tượng nào đó. Còn một bên á là tâm nó trở về với thân, tức là nó trở về với cái thực tại, trở về với hiện tại, chứ nó không có chạy đi đâu, thì lúc đó là chú tâm. Thành ra khi mà mình chú ý, ví dụ như chú ý vào hơi thở, hay là chú ý vào bước đi, hay là chú ý vào cái gì đó, thì chú ý là nó có tính chất nắm bắt đối tượng. Và vì chính vì vậy cho nên mình phải là tích cực miên mật để mà nắm bắt đối tượng. Còn khi tự nhiên á thì lại là cái tâm nó là không đồng, tâm nó không có bị phân tán, cho nên nó vẫn rõ biết hết mà không cần phải chú ý hay là không cần phải tập trung mà nó vẫn biết rõ hết. Thì lúc đó thì nó lại có cái cảm giác nhẹ nhàng thanh thản hơn, cho nên nó không có bị ràng buộc vào một cái gì. Hai cái trạng thái tâm đó, lúc đó là nó có, mình mà quan sát thì mình sẽ thấy được, phân biệt được hai cái tâm như vậy, nó khác nhau. Tiếp theo là ai?
Dạ con kính bạch thầy và các quý vị đồng tu ạ. Con rất là tâm đắc một thì câu pháp ngữ rất là nổi tiếng của thầy, đó là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đến với mình là có một tác dụng duy nhất là để thử cái tâm mình phản ứng như thế nào, để được mất hơn thua thành bại, vui khổ vinh nhục khen chê. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đến với mình là có một tác dụng duy nhất là để xem tâm mình phản ứng như thế nào. Và con thấy cái câu pháp ngữ của thầy là nó rất là thực tế trong cuộc đời sống hàng ngày. Và thì trong cuộc sống hàng ngày của con thì con cũng áp dụng Thì câu Phật ngữ của thầy là khi mà mình thấy mình trước những cái lời khen thì mình là không có vui. À, còn khi mà mình bị chế là mình không có buồn. Thì con cũng thường xuyên tâm niệm như vậy để tâm mình bất động, để cuộc sống mình có cái sự an tịnh hơn. Dạ. Thì con còn câu hỏi thưa thầy là làm thế nào để nhận biết là một người là có căn tu ạ?
Cái chữ mà cái chữ căn tu nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là cái căn cơ tiền đồ của một người. Trong cái quá trình mà họ nhận thức về cuộc sống. Tức là có những cái người thì họ nhận thức đúng về cuộc sống, có những người thì nhận thức sai về cuộc sống, hay là trừ cái trình độ, mức độ nhận thức đó, thì cái đó gọi là cái căn cơ trình độ đó. Thì còn cái chữ căn tu á, mà theo cái nghĩa mà người ta thường hay dùng á, thì lại là có một cái nghĩa khác, đó là cái người đó có thích hợp với đời sống xuất gia hay không, là căn tu, chứ không phải là người đó không tu. Bởi vì thực ra theo thầy á, thì bất kỳ người nào cũng đang tu hết. Ví dụ như là học võ để đánh nhau, đánh võ đài, thì tất nhiên là anh cũng phải là làm sao để mà anh giỏi hơn, anh đánh giỏi hơn. Tức là trong đó nó cũng vẫn có một cái gì mà tu luyện gì trong đó, chứ phải không? Cho nên là thành ai có tu luyện ấy, con cọp mà nó muốn bắt cái con nai nó cũng phải luyện để mà nó bắt được con nai cho nó nhanh. Cho nên tất cả chúng sanh đều đang tu hết đó, nhưng mà có là tu trong trình độ của mình, tu trong cái ngang cái nhận thức của mình đó. Cho nên mới nói là Đức Phật Ngài có nói là cái trí tuệ nó vẫn có ác tuệ. Ác tuệ tức là khôn ngoan, mà khôn ngoan trong cái ác. Thì tuy nhiên á, là khôn ngoan trong cái ác còn hơn là ngu dại trong cái ác. Cho nên vẫn là trong đó nó vẫn có, trong cái ác nó cũng có đang tu tiến lần lần. Đó. Trong cái thiền cũng có tu tiến lần lần. Cho nên nói là tu thì ai cũng có căn tu hết. Vì tại vì như thế này, vì mỗi người sinh ra, mỗi chúng sanh sinh ra trên cuộc đời á, là đang trên cái tiến trình tu để giác ngộ giải thoát, nhưng mà ở ngang cái mức độ của mình. Nếu mình nói tu theo nghĩa là tiến hóa đó, thì ai cũng đang tiến hóa hết. Tiến hóa trong cái cách nào đó. Bước đầu thì bất thiện, rồi dần dần mới là thấy ra cái bất thiện nó sinh ra đau khổ. Đau khổ rồi dần dần họ mới chuyển qua thiện. Nhưng mà cũng là nửa thiền nửa bất thiền, chứ không phải là chuyện qua thiền nên là nó thiền liền. Nó dần dần rồi đến qua thiền, rồi thấy rằng là ngay cả thiền nó cũng vẫn là có những cái trói buộc đó. Cho nên đến một lúc nào đó thì vượt luôn qua cả thiền cả bất thiền đó. Mà lúc đó là hành động bằng trí tuệ, tức là hành động bởi thấy, vì thấy như vậy cho nên thấy đúng như vậy cho nên làm đúng như vậy thôi. À, thì cái đó hành động đó là hành động của người giác ngộ đó, thì gọi là hành động duy tác. À. Cho nên á, nói mà khi mà nói căn tu ở đây đó, thì chẳng hạn như thế này là để biết căn tu này. Thì bây giờ một người xin vô tu thì ở chùa ở đây á, là lúc đầu là cho làm công quả. Thì trong cái thời gian làm công quả đó, thì nó sẽ lộ ra là cái người đó là lười biếng hay là siêng năng, hay là cái người đó là làm cậu thả, hay là làm một cách là chỉnh chu, hay là người đó như thế nào ấy. Thì trong đó nó có ba cái mà mình có thể biết được là người đó là cái căn tu ở đây là người đó có thể xuất gia, có đủ tăng tướng hay không, thì người đó là mình thấy là thứ nhất đó, là họ làm việc như thế nào, quan sát qua cái làm việc của họ đó, để mình thấy là cái người đó làm việc như thế nào đó, thì cũng là biểu hiện cái tu của họ. Rồi cái người đó ăn uống như thế nào, trong cái lúc mà ăn uống thì là nó biểu hiện cái tâm tính của người đó. Rồi có một cái nữa mà hơi khó quan sát, đó là khi ngủ. Có người khi mà ta ngủ một cái tư thế nào đó mà họ có trợ qua tư thế khác đó, là họ biết rõ là họ đang trợ qua tư thế khác. Họ biết rất rõ, mặc dù là đang ngủ nhưng mà khi trợ mình họ vẫn biết rõ. Còn cái người là khi ngủ là chân đệ bên này, chân đệ bên kia, rồi rồi nước miếng nước mồm gì chạy lung tung, ví dụ thế này. Tức là cái biểu hiện của cái ngủ đó đó là cũng là một cái biểu hiện để cho mình thấy được cái người đó là, mà ở đây là thật ra không phải là căn tu, không phải những người đó là tu không được, mà là nó không đủ để mà làm một vị tăng, tức là không đủ tăng tướng. Thế thôi, thế còn ví dụ như vô tu mà nó lung tung quá thì nó không được. Nên lúc đầu là thường thường khi người tu là bắt đầu mới vô là các chùa thường là giải oai nghi tế hành, tức là phải nói năng phải thay đổi lại, đi đứng phải thay đổi lại. Mà thực ra cái thay đổi này là phải thay đổi là chính là qua thần đồng chú tâm quan sát. Mình thường thần đồng chú tâm quan sát mình để mà điều chỉnh lại cái đi, điều chỉnh lại cái ăn uống, điều chỉnh lại cái ngụ nghị, điều chỉnh lại nhiều cái mà khi mình ở ngoài đời mà mình cứ sống buông thả là, cho nên đôi lúc nó không có nề nếp đó. Nhưng mà có những người có nhiều người vô tu nhưng mà tại vì họ không có trình độ cho nên họ không nề nếp, mà có khi có một cái người đời người ta lại có rất là nề nếp. Thành ra cái đó là cái căn tu là ở cái chỗ mà cái nhận thức của họ về cái sự tu hành như thế nào. Rồi bây giờ ai đến tiếp?
Dạ, kính bạch sư ông, kính bạch tất cả các quý vị đồng tu, các cô tu nữ. Dạ, con năm nay 24 tuổi. Pháp danh sư ông đặt cho con là Chánh Tâm Thiền. Đối với pháp danh này thì con luôn rất là tò mò, gọi là cũng rất là trăn trở về việc là tại sao sư ông lại đặt pháp danh này cho con. Tại vì sau khi sư ông đặt cho con thì con có cha, con học rất là nhiều để hiểu thật sự cái ngũ ý đằng sau nó là điều gì, nó có dẫn dắt con điều gì hay không. Thì sau đó thì con có nhận ra một điều rằng là có rất, trong cái quá trình mà con tu tập, con cũng có duyên với chùa Bửu Long, tại vì bản thân của con là chú Tường Giác. Thì sau khoảng thời gian đó thì con được tiếp xúc với sư ông, ngay là lần đầu tiên con đến chùa luôn, cũng đã gần 2 năm. Thì trong quá trình tu tập thì con cũng trải qua rất là nhiều biến cố, có lên có xuống, có những lúc thì con cũng cảm nhận được những cái sự mát lành của dòng sự phát là như thế nào. Có những lúc thì con cũng khủng hoảng tới mức là con còn muốn tự tử nữa. Tuy nhiên thì trong quá trình đó con lại nhận ra được cái sự tương giao giữa bản thân con với cả cuộc sống. Nó cứ giống như là một cái dòng nước cứ tương tác qua lại, con nhận thấy cái sự tác động của mình đối với thế giới xung quanh và mọi người xung quanh, và đồng thời cũng có đây tác động ngược lại. Thì con muốn xin phép hỏi xong một câu rằng là con nhận thấy là luôn lúc nào thì cũng phải là thu thúc và phải kiểm soát bản thân mình trong việc là mình sống trong đời sống và tiếp xúc với mọi thứ xung quanh. Thì con có tìm hiểu về 37 phẩm trợ đạo, thì con muốn đặt câu hỏi là liệu vậy thì dựa vào những cái gì mà xong chia sẻ và đồng thời thì con có khi con tiếp xúc với 37 phẩm trợ đạo thì con nghĩ nó sẽ là một cái công cụ để có thể là quản lý bản thân tốt hơn. Thì con muốn hỏi là làm thế nào để sử dụng 37 phẩm trợ đạo một cách phù hợp, hợp lý và đúng đắn. Dạ con xin chia sẻ.
Trong 37 phẩm trợ đạo thì thực ra chỉ cần là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác không thôi. Tuy nhiên khi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì vô tình là mình có sử dụng đến những yếu tố khác, có sử dụng đến những yếu tố khác. Cho nên nó là tùy theo mỗi cái trường hợp mà nó thành ra là trong tứ niệm xứ, nhưng mà phải dùng tới là tứ chánh cần đó, chẳng hạn vậy. Và trong tứ niệm xứ nhưng mà có khi mình phải dùng tới tứ thần túc, có khi phải xem thử là ngũ căn là có quân bình hay không, hay là có ngũ lực hay không. Rồi mình có rồi thất sử dụng thất giác chi như thế nào. Trong cái ngũ căn ngũ lực với thất giác chi đó là hai cái pháp này là giống như cái cân á, tức là biết sử dụng như thế nào để cho nó quân bình. Cái hai cái pháp đó là hai pháp mà để cho làm cho mình sống cân bằng đó. Nhưng mà cái cân bằng á, cái cân bằng là cái hiệu quả, mà cái mà mình tinh tấn chánh niệm á là cái nhân đó. Tức là khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì nó sẽ đưa đến là quân bình được cái năm căn, năm lực hay là thất giác chi đó. Và cũng là giúp cho mình là thực hiện được bát chánh đạo luôn. Cho nên thật ra mình cũng nên không cần phải tính toán cái chuyện là mình sử dụng những cái yếu tố nào như thế nào. Mà khi học á, thì trên pháp học á, thì người ta chỉ là toàn là định nghĩa không thôi. Còn cái quan trọng là khi mà mình trải nghiệm chiêm nghiệm á, mình mới là thấy rõ được những cái yếu tố đó như thế nào. Thì nó có một cái mà mình rất là khó phân biệt là ở chỗ này. Cái bát chánh đạo á là nó tự ứng ra, chẳng phải là mình cố làm theo bát chánh đạo. Cho nên khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cứ bình thường như vậy á, thì đến một cái lúc nào đó nó sẽ từ đầy đủ bát chánh đạo. Mà chính cái giây phút mà đầy đủ bát chánh đạo đó là chính cái giây phút mà như thường nhiều người hay trình pháp đó, tức là bỗng nhiên có một lúc nào đó mà tâm hoàn toàn thanh tịnh, vắng bặt những cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm, thì ngay lúc đó là nó đầy đủ bát chánh đạo. Tại vì lúc đó thấy nghe người nếm xúc chạm gì rồi thì đều là rõ biết, đều rõ ràng như thực, tức là chánh kiến. Lúc đó nếu mình có khởi lên một suy nghĩ phù hợp với chánh kiến đó thì là chánh tư duy. Nếu mình có nói lên cái đó thì nó là chánh ngữ. Mình có hành động mà hành động theo với cái lúc đó đó, trong cái lúc mà tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng mà phản ánh mọi thứ trung thực đó đó, thì là nói chung là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định gì đều có đầy đủ. Là bởi vì sao? Cái đầy đủ này không phải là nó từ bên ngoài đến, mà bên trong nó có sẵn rồi, bên trong nó có sẵn tất cả những cái yếu tố đó. Nhưng mà Đức Phật là Ngài mới dạy cho mình là nếu mà mình chỉ cần ba yếu tố thôi là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Vậy là trong vi diệu pháp á, thì người ta có nói cái này cũng đúng. Tức là khi một tâm thiền, khi có một tâm thiền thì là tất cả những tâm sở thiền đều có mặt. Chẳng phải là mình làm cái nào thì nó ra cái đó thôi. Không phải hệ mình chánh niệm nữa thì chỉ ra chánh niệm thôi. Không phải là tỉnh giác thì chỉ ra tỉnh giác thôi. Mà khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là lúc đó là tâm thiền. Thiền ở đây là thiền theo nghĩa đạo á, theo nghĩa là đúng á, đúng đạo á, chứ không phải là thiền theo nghĩa là thiền ác bình thường ngoài đời. Thì khi mà tâm mình thiền đó đó, một cái tâm thiền thì nó là kèm theo, đi theo cái là những cái tâm sở thiền. Cho nên không phải là mình hệ mà mà mình cần phải là thiền yếu thêm yếu tố này, thêm yếu tố kia theo chủ quan của mình đó, mà nó sẽ tự động đầy đủ hết. Đó. Do đó mà mình chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mình hành động, nói trong hành động, nói đang suy nghĩ hay là trong thân thọ tâm pháp, thì chỉ tận tự động là 37 cái phẩm trời đạo đó nó tự động xuất hiện tùy theo từng trường hợp. Khi thì trường hợp đó là xuất hiện cái này, khi trường hợp nó xuất hiện cái kia, mà nó tự động ở bên trong hết. Cái cơ chế ở trong con người mình là một cái cơ chế tự động. Nhưng mà khi mình xen cái bản ngã của mình vào, muốn theo thế này, muốn theo thế kia, thì nó làm cho mất quân bình đi. Thành nó chính cái mà mình muốn theo ý mình á, nó mới làm mất quân bình. Đó là lý do vì sao mà mình cần phải luôn là thư giãn buông xả. Mình có hành động gì cũng là phải, bước đầu là phải có thư giãn buông xả, thì cái đó hành động đó mới là cái hành động mà tự ứng của các cái pháp. Còn nếu mà mình ứng theo ý mình cả, ví dụ như cái biết ấy, ví dụ như cái biết là thì nó biết hết, nếu mình ngồi không vậy thôi á, là cái chuyện gì xảy ra là nó biết liền, nó có thể thấy liền, nó có thể nghe liền, có mùi vị đi qua thì nó cũng ngửi liền, được liền. Nhưng nếu mình chú ý vào một cái gì đó, tức là mình sử dụng cái tâm mình vào một cái gì đó, mình thích cái đó cái mình chú ý vào cái đó, hay mình ghét cái đó cái mình chú ý vào cái đó, thì nó mất đi cái biết toàn diện đó. Chứ thực ra là cái biết nó là rất toàn diện và rất rõ ràng, mà do mình nó là bị dính vô cái đối tượng này, bị dính vô đối tượng kia, thành ra nó mất đi cái biết toàn diện đó. Thì cái bát chánh đạo đó nó chính là cái biết toàn diện đó. Khi mà tâm mình buông ra mà để cho cái biết tự ứng một cách toàn diện thì nó cũng đầy đủ bát chánh đạo luôn. Đó. Nó đầy đủ các cái yếu tố là tứ chánh cần cũng đúng, tứ thần túc cũng đúng, ngũ căn ngũ lực gì, thất giác chi gì đều đúng hết. Đó. Rồi ai tiếp?
Dạ. Dạ, kính bạch sư ông và đại chúng, con pháp danh là Viên Thường, con 23 tuổi. Dạ, con muốn trình pháp là trong cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là những người trẻ như con, thì luôn luôn có suy nghĩ khát khao muốn học hỏi phát triển bản thân để có một công việc tốt hơn, một cuộc sống tốt hơn, thậm chí là xây dựng một gia đình tốt hơn sau này. Nhưng rồi những lúc tu tập mà quan sát bản thân, con lại có lúc cảm thấy không muốn gì cả. Con cảm thấy bị mất phương hướng. Sư ông có thể khai thị giúp con giữa đời và đạo, chúng ta nên cân bằng như thế nào để hai thứ đó đều phát triển tích cực trong tâm thức của chúng ta?
Khi mà mình ở đời á, thì thường thường là cũng dễ mất phương hướng. Dễ mất phương hướng là tại vì mình muốn chọn lựa quá nhiều, không biết là mình học cái này hay mình học cái kia, không biết là mình nên làm cái này hay mình làm cái nào, với chúng cuộc đời nó nhiều thứ quá, đâm ra mình đó là nếu mà mình thì nó cái sinh ra cái mà mất phương hướng đó là phát xuất từ là mình đang phát triển lý trí. Lý trí thì luôn luôn là muốn là biết cái này, muốn biết cái kia, muốn được cái này, muốn được cái nọ, là lý trí. Cho nên đó là khi mà lý trí đó thì nó luôn là đi kèm theo với phân vân do dự. Lý trí là đi kèm với phân vân do dự, còn mà trí tuệ đó thì nó khác. Tuệ trí đó thì nó khác. Tuệ trí thì là chỉ thấy như vậy thôi, thì chỉ thấy trung thực như vậy thôi, cho nên không có phân vân do dự gì cả. Nhưng mà lý trí đó thì luôn là phân vân do dự. Cho nên là Đức Phật ngài nói là trong cái ngũ căn hồi nãy nói đó, nó ngũ căn á, nếu mà tín nhiều quá đó, tín tấn niệm định tuệ là phải cân bằng. Nhưng mà nếu tín nhiều quá thì sinh tham, mà tuệ nhiều quá, hai cái này nó đối nghịch với nhau, một bên là tín, một bên là tuệ. Tín nhiều quá thì sinh ra tham, mà tuệ nhiều quá thì sinh ra nghi, nghi tức là gì? Nghi là phân vân do dự, lưỡng lự. Đó. Cái chính do cái phân vân do dự lưỡng lự cho nên nó mới gọi là mất phương hướng. Rồi nếu mà tinh tấn mà nhiều quá đó thì nó sẽ sinh ra là đào cự. Tức là luôn luôn là cứ nghĩ không biết cái này thiền hay là cái này bất thiền, là cứ phân vân về cái thiền mà cái tròn lửa cái thiền cái bất thiền, mà nhiều khi cũng không biết là cái nào thật sự là thiền, cái nào thật sự là bất thiền nữa. Cho nên nếu mà tinh tấn nhiều quá đó thì nó sẽ sinh ra là đào cự, phóng tâm. Thì ngược lại với cái cán cân bên kia đó thì nó ngược lại với định. Ngược lại định nhiều quá đó thì nó sinh ra là trì trệ, hôn trầm trì trệ. Tức là hai cái này, một bên là cái tâm là tinh tấn thì nó lại cứ phóng ra, còn một bên định thì nó lại chìm lại. Thì trong cái đời sống mình đó, mình thấy là nếu giả sử như một người mà tức là nếu mà hoàn toàn mình quân bình á thì thần kinh nó cũng là ổn định. Nhưng mà khi mà nếu mà mình mà trầm cái á thì nó nghiêng về cái là trì trệ, mà mình bốc quá đó, mình tinh tấn quá thì là mình cứ suy nghĩ về thiện ác nhiều quá thì đâm ra nó lại phóng tâm. Cho nên á, nếu đến một cái lúc mà hai cái này mà nó cách biệt sao nhiều quá đó, là nó làm cho thần kinh mình nó là mất quân bình, cho nên là thần kinh căng thẳng. Mà căng thẳng đến một cái độ đó thì người ta nói là tâm thần phân liệt, tức là một bên là quá đào cự, một bên thì quá hỗn trầm. Rồi còn cái niệm á, cái niệm thì giống như là niệm, tức là toàn vẹn với thực tại, cho nên nó giống như số không, nó không có bên trái bên phải gì hết, nó không chạy bên đâu hết á. Cho nên chánh niệm là cực kỳ quan trọng. Trong thức giác chi á, chánh niệm cũng là đứng giữa. Mặc dù nói là niệm trạch pháp tinh tấn này kia, nhưng mà tại vì mình kệ một dọc vậy thôi, chứ còn nếu mình viết đúng á là niệm là ở giữa. Một bên là trạch pháp tinh tấn hỷ, còn một bên là khinh an định xả. Tức là một bên là nếu mà nó căng thẳng quá thì mình cho nó trầm xuống, khinh an định xả. Còn khi mà nó trầm quá đó thì mình phải là trạch pháp tinh tấn hỷ. Thì nó cái cán cân á, thì cái chánh niệm đó là nó giúp, khi mình chánh niệm thôi á là nó giúp quân bình được cái tiến tấn và định tuệ. Nên chỉ cần là chánh niệm thôi là nó sẽ quân bình được cả hai bên đó. Cũng như trong thất giác chi cũng vậy, chỉ cần chánh niệm thôi thì nó quân bình được cả hai bên. Một bên thì là thì cả hai bên đó là một bên vẫn là trầm, một bên là thăng. Thì nên là khi mình vẫn là cứ nếu mà mình phân vân đó là khi mình hướng ra bên ngoài để tìm cái đối tượng đó, thì nó sẽ phân vân. Còn bây giờ mình luôn trở lại để mà rõ biết chính mình á thì mình không cần nghĩ đến đối tượng. Nhưng mà là khi mà mình tròn vẹn rõ biết chính mình mà tâm mình nó yên ổn á thì tự nhiên nó sẽ không cần tròn lửa nữa, mà nó ứng ra là nó sẽ đúng. Nó ứng ra nó sẽ đúng. Còn do là mình phân vân tròn lửa của lý trí, cho nên mình ứng ra là ứng ra theo cái lý trí, chẳng nó không phải là ứng ra theo cái lực tự nhiên của bản tâm. Mà khi mà cái lực tự nhiên của bản tâm là nó ứng ra là sẽ rất đúng với cái duyên nghiệp của mọi người, đúng với cái sự vận hành của pháp. Cái này nó hơi vi tế đó, cái này phải tức là mình phải trải nghiệm qua, lúc đó mình mới thấy rõ cái điều này. Rồi ai tiếp? Tiếp còn ai nữa? Hết chưa? Nếu hết rồi thì bây giờ đến chương trình cái gì?
Dạ thì bây giờ sẽ là thời gian chúng ta chia sẻ cảm nghĩ về khóa tu. Thì có rất nhiều thiền sinh gửi về bài cảm nghĩ, nhưng mà nhìn chung thì là lời cảm ơn, nên là suy nghĩ là nói chung quá nên là mình không có nêu ở đây. Thì chủ yếu ở đây có 7 bài. Thì bây giờ tuần tự sẽ là hai sư trước rồi hai cô, rồi nếu mà còn thời gian thì sẽ cho đọc thêm mà. Thì đầu tiên xin mời sư Tuệ Chân, Chân sẽ lên chia sẻ đầu tiên. Dạ, cho mời sư lên cái hàng đầu này. Và sư thứ hai là sư Viên Thường chuẩn bị.
Con xin kính chào thầy, kính chào quý tăng ni. Đầu tiên con xin cảm ơn thầy cùng các ban tổ chức đã giúp con tham gia khóa tu này. Con xin bắt đầu cái bài chia sẻ của mình của ngày chiều ngày hôm qua. Thì trước hết thì trên con đường hành trình của mình thì cũng gần 10 năm, thì con có nghe một câu của Phật Hoàng Trần Nhân Tông rất là hay ấy, là nguyện mong thân cận minh sư, quả bồ đề một đêm mà chín, phúc tình cờ tri thức, hoa ưu đàm mấy kiếp đã đơm bông. Thì con hiểu rằng là trên cái hành trình của mình có được một vị thầy chia sẻ, và con được chia sẻ trực tiếp với mình thì là một điều vô cùng may mắn. Vì khó thay được sinh ra làm người, khó thay được sinh ra làm một người lành lặn như con, khó thay biết đến giáo pháp, và khó thay biết đến chánh pháp và hành theo chánh pháp. Và thật là khó thay khi được cơ hội được gặp một vị minh sư. Trong cái quá trình hành trình của mình, kể từ khi con biết đến đạo cũng đã gần 10 năm rồi, trải qua biết bao người chỉ đường dẫn lối, từ những bài kinh của Đức Phật cho đến Đức Thiền Tông của Đức Đạt Lai, rồi đến những bậc mà con xem là giác ngộ hiện tại như ngài Osho, Krishnamurti, Arancha, đã khai sáng trên hành trình của con đã chọn. Và sau đó con quyết định những ngày ngừng những cái việc mình đang làm và dự định đi chuyên tu bên Myanmar. May thay trong lúc chuyển thời đó con gặp ngài qua lá thư thầy. Bức thư đầu tiên với vô vàn những cảm xúc, những lời lẽ động viên, chia sẻ vô cùng ân cần và từ bi với người đệ tử của mình, rất thẳng thắn và chân thành trên cái con đường, cái hành trình tìm đạo của mình. Con cảm nhận có gì đó rất là chung giữa những bậc con xem là những bậc giác ngộ, luôn luôn chỉ ra con đường về giác ngộ, về giải thoát là hành trình tối thượng và là hạnh phúc đích thực, chứ không phải là hạnh phúc ở đời. Thêm nữa, chính cuộc đời mới là trường học và là bài học, và chính bài học đó là nhiên liệu cho cái sự giác ngộ mà thôi. Con rất là yêu quý bài thơ của thầy mà vài ngày trước con được nghe lại. Và đó, cuộc đời là vị thầy dạy biết bao chân lý, chính nước mắt vơi đầy là những lời khai thị. Kể từ đó con tìm hiểu những bài pháp chia sẻ của thầy và quay trở lại cuộc sống, mở lại doanh nghiệp và ngày ngày sống và soi sáng lại chính mình, tự mình nhìn thấy mình trong mối tương giao với người thân, với khách hàng, với bạn bè, và thấy ra những tham sân si tiềm ẩn mà mỗi ngày đều dần lộ diện trong con. Mỗi ngày cùng bạn đồng tu của mình chia sẻ, học hỏi và học từ chính mình, con thấy mình thật là may mắn thì biết rằng không ai có thể học thay mình được. Và cái việc mà sống thật với mình đang là điều kiện tiên quyết trên cái hành trình này. Và con biết lối sống đạo đức giả như ngài Krishnamurti từng nói thì sẽ chẳng thể giúp mình, dù đó là thiện hay là đại thiện chăng nữa. Nhưng âu đó cũng là những nhân duyên, nghiệp báo, tùy thời tùy vị của mỗi người. Và con tôn trọng và quay trở về học bài học từ chính mình mà thôi. Duyên lành, con khởi tâm được ý kiến và đảnh lễ thầy một lần. Và con cũng xem, cũng như là cái đêm hôm trước là con có nghĩ đến người cha của con, người cha đã mất rất là lâu, và con xem thầy như người cha thứ hai của mình, một người cho con sự sống trên cuộc đời, và một người cho con sinh ra con trên con đường đạo. Khi tâm khởi, trùng trùng trên khởi, con đến với khóa ở xuất gia gieo duyên lần năm này và sắp xếp công việc cũng như gia đình một cách tương đối. Và cũng quyết không liên hệ với tâm niệm cuộc sống này vô thường và mình có thể ra đi bất kỳ ngày nào. Thế nên đây cũng xem là một lần mà chính con hay là người thân của mình đối diện với cái sự vắng mặt của mình. Mình chết bên ngoài giả sử là 10 ngày. Đối với những người thân, nhưng đó cũng là cơ hội để mình sống 10 ngày đối diện với chính mình và trọn vẹn, chú tâm hơn nữa, và pháp luôn vận hành hoàn hảo. Nếu con tin rằng mọi người đều có thể xoay sở và học bài học của chính mình, con tin như vậy và con nghĩ ai cũng có thể trưởng thành. Những ngày đầu, đặc biệt là những giây phút được quy y và đi xác thực, lần đầu pháp y cả xa, lần đầu được mọi người cung kính, con có phần hổ thẹn và thấy trong cuộc sống mình còn rất là nhiều sai quấy, và con nguyện mình phải thật xứng đáng với sự cung kính đó. Con nhớ đến câu pháp cú: ai mặc áo cà sa, tâm không rời uế trược, không tự chế không thật, chẳng xứng áo cà sa. Vậy làm sao cho mình thật xứng đáng với cuộc đời may mắn, với bạn bè người thân, với lòng kính tín của Phật tử dành cho mình? Đó là một câu hỏi, và đó cũng là một cái lời thử thách, cũng như là cách để con xem lại mình sau khi con ra khỏi và xuất gia do duyên, và làm sao cho mình thật xứng đáng. Rồi những lần con gặp Phật tử trong những ngày sau đó với câu con chào sư, con đều có cảm nghĩ như vậy, cảm nghĩ về sứ mệnh của chính mình, giác ngộ chính mình và điều gì có ích để làm, điều gì có ích để cảm ơn đời, để vậy cần sống cuộc đời lương thiện và đẹp đẽ như việc giữ tam quy vào ngũ giới. Trong thời gian ở đây sống và sinh hoạt cùng các huynh đệ, con cũng được chia sẻ nhiều những bài học, và con nghĩ là ấn tượng nhất trong con đó là sau khi cạo tóc thì ai cũng bình đẳng như ai, bề ngoài thì đều được cung kính, được học và trình pháp, bề trong thì được chánh niệm tỉnh giác và quay về bên trong thân phận tâm pháp của chính mình. Như vậy xuất gia dường như là một vết chém xóa đi toàn bộ quá khứ, và chúng ta đều có cơ hội để giác ngộ như nhau, bình đẳng. Và khi chúng ta chào nhau thì chúng ta chào vị Phật trong chính chúng ta. Và suy luận ra có thấy ai cũng có cơ hội như nhau trước sự giác ngộ giải thoát, chỉ cần chúng ta học cách quay trở lại, trở về trọn vẹn và hoàn toàn không phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh. Con nghĩ đó cũng là những điều tuyệt vời nhất từ hành trình tìm đạo. Chiều chúng con lại được, đây là chiều tối, lại được chia sẻ những lời từ thầy. Con thấy thầy sao trí tuệ và từ bi quá, như người cha lành dạy dỗ đàn con thơ trưởng thành và chạm trán với những khổ đau thử thách trong cuộc đời này. Các con còn câu hỏi nào nữa không, hay thêm một người nữa đi? Đó là lòng từ bi một vị Bồ Tát mà con cảm nhận được từ thầy trong khả năng của mình, tùy duyên phận pháp mà chia sẻ với đàn con thơ. Và con cảm nhận đứng trước bất kỳ câu hỏi nào của đệ tử, thầy cũng hết mình trả lời trọn vẹn, và đích đến luôn luôn là giác ngộ giải thoát. Và đứng trước bất kỳ cảm thọ nào từ những người con của mình, thầy đều đón nhận và xem nó là một pháp hoàn hảo. Liệu đó có phải là sự hoàn hảo của pháp đến lúc đó, ngay cái lúc đó, và giờ đây cách chúng ta đón nhận và ứng đáp nó trong hiện tại như thế nào? Ứng đáp với trí tuệ và từ bi, đón nhận mọi thứ là điều quan trọng ở hiện tại như thế nào, và những gì có thể làm với nhận thức và hành vi khi đó mới là điều quan trọng. Và con nghĩ về lại một câu pháp cú rất đơn giản, đó là không làm những việc ác, chỉ làm những hạnh lành và giữ tâm trong sạch là lời chư Phật dạy. Lúc đầu con nghe dường như rất là đơn giản, nhưng đó là những gì mà chúng ta có thể làm ngay ở giây phút này để không phải nuối tiếc về quá khứ và không tầm cầu tương lai. Và qua sự hoàn hảo của pháp đó, con dần dần hiểu người khác hơn và hiểu chính mình, những tham sân si của chính mình, và con chấp nhận sự hoàn hảo đó của mình. Bây giờ mình đón nhận và từ bi với những điều đó, bởi vì con biết rằng trong mình còn rất nhiều những tham sân si, và nó là sự tích lũy của rất nhiều duyên nghiệp. Vậy để yêu thương người khác, trước hết và kiên quyết là phải biết yêu thương với chính mình, có đúng không thầy? Vẫn còn nhiều bài học mà các sư và các bạn chia sẻ vào mỗi buổi tối, như những người anh giúp đàn em của mình, như câu chuyện về cái thấy của sư Nguyên Bình, hay duyên lành đến với Phật pháp của sư Nguyên Thuận, và những lời từ của sư Nguyên An và sư Tâm Đăng cùng trợ duyên cho chúng con rất là nhiều. Và con sẽ thấy thiếu sót nếu không nói về những giây phút con được chiêm nghiệm buổi sáng cũng như buổi chiều trong những giờ thiền hành của mình, đặc biệt là trên hành trình mà con đi vòng quanh bảo tháp và đường lên của Bồ Đề ạ. Bởi vì con thấy có cái sự rất là gần gũi giữa cội Bồ Đề của chùa Bửu Long và cội Bồ Đề bên Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng. Con cảm nhận mỗi hôm con có một công án cho riêng mình, nhìn hấu và soi sáng hơn cho hành trình của mình. Có những hôm đầu con có công án của mình về cái thấy, có hôm thì chiêm nghiệm về kinh Bahiya, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Có hôm thì chiêm nghiệm về sự hoàn hảo của các pháp, và đó là những bài học mà con thấy vô cùng quý báu để nhìn lại chính mình. Trong những lời kinh hành đó, con bắt gặp những hình ảnh rất gần gũi giản dị từ thầy, và con nghĩ chính đó là những tài sản mà con mang về sau sức khóa xuất gia theo duyên. Con sẽ mang về cái sự tĩnh lặng, hình ảnh gần gũi giản dị, để không e dè đối diện với cuộc đời nhiều thăng trầm của cuộc sống, với sự trí tuệ và từ bi từ thầy. Cuối thư, con xin ngâm lại bài thơ mà con cùng vợ của con, người mà cũng vô cùng là quý mến thầy, thường hay ngâm. Bởi vì những ngày đến Bửu Long là những buổi sáng thì vẫn còn trăng. Quê hương vẫn là đây, trăng vẫn mảnh trăng này, ngàn sau nữa, lồng lộng giữa trời mây. Con xin dừng ở đây ạ. Con chúc thầy và quý đệ tử an lành.
Xin cảm ơn sư rất nhiều. Và bây giờ xin mời Dương Thanh Lộc, sư Viên Thường. Sư cô tiếp theo là cô Tâm Tịnh Đức, chuẩn bị.
Con xin chào thầy và đại chúng. Anh xin đọc về bài cảm nghĩ của con. Sau một khoảng thời gian chờ đợi cũng như chuẩn bị sắp xếp một công việc ổn thỏa, thì cuối cùng con cũng có thể tham gia trọn vẹn khóa tu này. Và ngày đầu tiên khi bước vào thiền xá, con rất hoan hỷ khi nhận được sự hỗ trợ hướng dẫn tận tình của quý sư. Khoảng khắc thọ giới sa di từ sư ông và chư tăng cũng là lúc con buông hết mọi buồn phiền lo lắng về cuộc sống ngoài kia. Mỗi một người từ khi sinh ra đến lúc mất đi thì sẽ luôn có những nhân duyên, và nhân duyên biết đến Đức Phật, biết đến sư ông, cũng như được tham gia trọn vẹn khóa tu này rất ý nghĩa với con trên con đường tu tập sau này. Việc khóa cho mình chiếc Ikasa được chính chư tăng ban cho làm cho con hiểu rằng chính bản thân mình phải cố gắng hành trì giới luật, tinh tấn công phu tu tập hơn nữa để xứng đáng khóa chiếc y này trên vai. Và mỗi buổi sáng như mọi khi, đáng lẽ con phải tất bật những bước chân đi làm đi học để lo cho cuộc sống của mình, nhưng thay vào đó lại là những bước đi nhẹ tinh vòng quanh qua bảo tháp, qua những con đường đập bóng cây xanh. Những khung cảnh yên bình đó làm con cảm thấy tâm mình cũng an yên hơn. Thời gian ở thiền xá cùng nhau tu tập với các sư huynh, con cũng học được rất nhiều từ các sư huynh và các vị tình nguyện viên. Đâu đâu con cũng thấy mình có rất nhiều bài học để nhận ra từ bản thân. Lần đầu tiên khi con ôm bình bát trước những bước chân đầu tiên đi khất thực, con đã rõ biết bản thân con trước đây đã ngạo mạn như thế nào. Hình ảnh các vị thiện nam tín nữ cung kính đặt vào bát con những loại vật thực làm con tự hỏi liệu bản thân của con đã xứng đáng với lòng tôn kính của những vị đó chưa. Những buổi xế chiều khi thiền tập ở chánh điện và nghe những lời pháp từ từ sư ông, con chợt nhận ra những thứ đơn giản nhất trong đời sống hàng ngày cũng có thể dạy cho ta những bài học quý báu. Khi đã dần quen với những thời khóa tu tập hàng ngày, cũng là lúc thời kết khóa đã tới. Sau khi mãn khóa, con lại sẽ trở về với những ngày bình thường, những ngày với những bộn bề công việc ngoài kia. Nhưng có lẽ đâu đó trong con vẫn luôn có một góc dành cho đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Những lời dạy quý báu của thầy sẽ là hành trang cho con. Dù con có gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào, chỉ cần luôn vững tâm trong sáng thì mọi việc đều sẽ vượt qua. Trong con luôn tràn đầy lòng biết ơn. Con biết ơn thầy, quý tăng ni, các bạn tình nguyện viên đã trợ duyên để khóa tu ngày trọn vẹn đến như vậy. Biết ơn các sư huynh đã luôn giúp đỡ và hướng dẫn con từng ngày. Con biết ơn tất cả các thiện duyên này. Sa thu.
Dạ, xin cảm ơn sư ạ. Xin mời sư cô. Xin mời cô Tâm Tịnh Đức.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Trần Thanh Nhàn và pháp danh Tâm Tịnh Đức. Con đến từ thành phố Đông Hới, tỉnh Quảng Bình. Trước khi đọc bài cảm nghĩ này thì con cũng xin chia sẻ cái lời chia sẻ mà nó trực tiếp ngay cái hiện tiền đang là này. Đó là con đến về chùa đủ lắm với một hành trình rất là đặc biệt. Con đã chạy xe máy từ thành phố Đông Hới vào đến chùa Bửu Long này, và cái hành trình con đi là gần 1.700 km. Và lý do vì sao mà con lại chọn hành trình như vậy, đó là khi mà con được đăng ký cái khóa thiền này và được chấp nhận là tham dự thì con thực sự vô cùng hoan hỷ. Và để được cái khóa thiền này thì từ đầu tháng 7 con đã ra một cái quyết định, đó là mình sẽ chạy xe máy, mặc dù con biết thời tiết này là mưa rất là nhiều, rất là lớn. Và cái hành trình con đi cùng với hai bạn tình nguyện viên nữa, đến được đấy nó quá rất là nhiều những cái chặng đường núi non hiểm trở và những cái thời tiết rất là khó khăn. Nhưng mà cái hành trình này chúng con đi không phải là hành trình đi phượt. Ngay từ đầu không phải là một hành trình đi phượt, mà ngay từ đầu chúng con đã xác định cái hành trình này là hành trình về nhà, về cái ngôi chùa ở Bửu Long, ngôi chùa tâm linh, và về lại với ngôi nhà ở bên trong chính mình. Và con chọn cái hành trình này thì con đi từ ngày mùng 2 cho tới ngày 26 thì con có mặt tại đây. Con chỉ có chọn cái kết quả là ngày 26 mình sẽ có mặt tại chùa Bửu Long. Còn từ ngày mùng 2 đến ngày 26 thì đi như thế nào là đi tùy duyên thuận pháp, sống một cái cuộc sống, một cái hành trình mà nó rất là tròn vẹn. Tức là mình sống từng cái khoảnh khắc nó tròn vẹn và nó tùy duyên và nó thuận pháp. Cái gì đến thì nó đến. Và mình tăng lòng với những cái điều đó. Thì trong cái hành trình của con á, là có một cái buổi đi vượt đèo Biếu Lắc. Là chúng con cũng không ngờ là cái đèo đó nó vượt hơi khó. Và đáng lý phải tới trước 6 giờ chiều thì chúng con lại đi vào lúc 7-8 giờ tối. Và tất nhiên thì đường đèo nó rất là khó đi và không hề có người. Thì đúng lúc đó con tới 30 mấy km nữa mới tới cái điểm dừng. Mà chúng con lại hết xăng. Xăng là con một vạch vân nó nhấp nhảy. Mà trời mưa thì nó rất là to. Và chúng con cũng đã dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ. Tại vì cái đường núi nó mưa rất là nhiều. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc mà đối diện với những cái khó khăn đó thì con vẫn cứ nhớ tới những cái lời dạy của sư ông, là mình cứ các pháp nó vận hành đều rất hoàn hảo và mình cứ đón nhận mọi thứ như nó đang là thôi. Và khi mà cái tâm bắt đầu nó bình an á, giữa cái núi rừng mênh mông tĩnh lặng vậy, thì tự nhiên có một ông bụt bằng sẵn hiện ra giữa một cái đêm tĩnh lặng mịt mù như vậy. Và may quá, đúng lúc cái đèn xanh nó nhấp nháy thì lại có sẵn để đổ tiếp, và chúng con đi tiếp cho tới bây giờ. Gần 1700 cây và chúng con có mặt tại đây ạ. Dạ. Con xin đọc bài của con ạ. Lời đầu tiên, con thực sự vô cùng hạnh phúc, chấn quỷ, hoan hỷ và ngập tràn lòng biết ơn khi được tham dự khóa xuất gia giao duyên lần này. Thời gian qua, con đã được sống, được trải nghiệm thật tròn đầy cuộc sống của một người xuất gia dưới sự hướng dẫn hồ trì của sư ấm, quý sư và quý cô. Cùng sự trợ duyên rất lớn từ các cô bác, các anh chị tình nguyện viên và quý thiền nam tín nữ ở khắp mọi nơi, con thực sự rất hạnh phúc và đón nhận được nhiều an lạc, trở về sống sâu sắc hơn với chính mình trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Để đến khóa tu này, con đã có một chuyến hành trình chạy xe máy từ Quảng Bình vào đến chùa Bửu Long. Hành trình này của con không phải là hành trình đi phượt, mà là hành trình về nhà, về ngôi nhà tâm linh và về ngôi nhà của chính mình. Con bắt đầu hành trình từ ngày 3 tháng 7 và về đến Bửu Long là ngày 26 tháng 7. Trong suốt hơn 20 ngày, di chuyển hơn 1.600 km, đi qua tất cả các cung đường, con đã thực tập pháp mà sư ông đã chỉ dạy, đó là sống tùy duyên thuận pháp và luôn tròn vẹn rõ biết từng khoảnh khắc của cuộc sống. Con thấy cuộc sống thật đủ đầy và tươi đẹp, sự vận hành của pháp vô cùng hoàn hảo, và con cứ điềm nhiên tận hưởng sự hoàn hảo nhiệm màu đó trong hành trình mà con đi. Con thực sự được thưởng thức sự sống. Về đến chùa, bước vào khóa thiền, lòng con vô cùng hoan hỷ. Con hạnh phúc vì mình đang trở về nhà, về nơi đầy tình yêu thương, bình an và phúc lạc. Con đã mỉm cười rất nhiều, những nụ cười chứa đựng niềm an vui và hạnh phúc. Và con cũng bắt gặp những nụ cười phúc lạc đó ở xung quanh mình. Con thấy hình ảnh của các vị tăng thật đẹp, quý cô tu nữ thật đẹp, một nét đẹp bình dị mà đầy thanh tao, trong ngần và tỏa sáng. Con được ở trong một thiền xá thật đẹp, các phòng đều sạch sẽ. Mỗi sáng con thức dậy sau thời khóa tụng kinh, con có thời gian ngắm mấy bay tràn ngập bãi đất và khu đồi phía sau thiền xá. Con thấy đẹp vô cùng, không ngờ ở Sài Gòn lại có thể săn mây đẹp như vậy. Những lúc tất tạp, con thấy từng tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống nền đá qua màn sương mờ ảo, không gian của chùa thật đẹp vô cùng. Con bình thản quét lá, những giọt mồ hôi rơi nhẹ nhàng làm dịu đi những vết mũi chích và vết kiến cắn thật đau. Mỉm cười, con đón nhận mọi thứ đang đến đi, lòng cũng dâng đầy bình an. Con thích ngắm không gian chùa buổi sớm khi màn đêm còn buông, trong sự tĩnh lặng, tiếng chuông chùa ngân hòa cùng tiếng tụng kinh của quý sư, quý cô và đại chúng, những thời khóa ấy thật nhẹ nhàng. Con thấy các thời khóa trong khóa tu được sắp xếp rất hợp lý, vừa có thời gian tu tập cùng đại chúng, vừa có thời gian thảnh thơi cho riêng mình. Chúng con rất hạnh phúc vì được tụng kinh, đi thiền hành, ngồi thiền, ôm bát khất thực, được đặt bát cúng dường. Sống trong nghi lễ của Phật giáo nguyên thủy, con thấy ai ai cũng tỏ ra sự bình an và phúc lạc. Ngoài những buổi trình pháp và nghe pháp từ sư ông hướng dẫn, thời pháp đàm buổi tối giúp chúng con mở rộng thêm sự học và hành pháp của mình. Quý sư đã rất tận tâm chia sẻ những trải nghiệm của chính mình, giúp chúng con vững tin hơn trên hành trình tu tập và giải thoát nhiệm màu. Những hình ảnh của sư ông thật đẹp, bình dị và sáng trong của quý chư tăng, chư ni, từ giảng đi, cử chỉ, hành đi và sự tinh tế trong ứng xử, kèm tình thương lớn giúp chúng con được trải nghiệm đời sống xuất gia được tròn vẹn và đủ đầy. Con chỉ xin đóng góp thêm một ý kiến nho nhỏ là trong những khóa tu lần sau, quý sư và quý cô có thể cho chúng con học thêm một buổi về oai nghi của người xuất gia, để chúng con được thực sự trở thành một người xuất gia khi ứng xử với mọi đồng dục của cuộc sống. Một lần nữa, con kính gửi lời tri ân, biết ơn từ tận đáy lòng đến sư ông và ban tổ chức khóa thiền đã tổ chức một khóa thiền xuất gia gia duyên vô cùng ý nghĩa, trọn vẹn và tròn đầy pháp hỷ lạc, giúp con thực sự được trở về. Dạ, con xin hết ạ.
Sa thưa sa thưa. Bài chia sẻ của cô rất là hay. Kể về hành trình từ Quảng Bình vào Bửu Long. Dạ, xin mời cô tiếp theo là cô Trần Thị Minh Thư ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông, pháp danh của con là Trần Thường. Từ ngày con được chồng con hướng dẫn nghi pháp của sư ông đến nay thì cũng được gần 2 năm rồi ạ. Từ ấy cho đến bây giờ, với con sư ông giống như là một người mẹ. Giống như là một người mẹ mắt dịu, sư ông từ bi và nhẫn nại vô bờ bến. Dù có nhiều câu hỏi đã được sư ông trả lời trên YouTube, trên các khóa khác, trên trang web và trong sách. Nhưng đến với khóa xuất gia dương dương được hỏi lại thì sư ông vẫn từ bi giảng giải lại rất chi tiết cho chúng con, để chúng con thấy ra chính mình, chúng con thấy pháp và buông dần những thói hư tật xấu, dính mắc chấp ngã. Chân lý chỉ có một, nhưng Ngài đã giảng giải bằng rất nhiều cách. Ngài đã giảng giải bằng rất nhiều cách khác nhau, tùy vào căn cơ trình độ của mọi người. Con có một trải nghiệm mà bây giờ con sẽ kể với sư ông. Đó là trong buổi lễ xuống tóc xuất gia giáo viên con ấy, hôm Chủ nhật vừa rồi, con đã thu xếp tất cả, xin ba mẹ nói với chồng con cũng như với những người thân của con là con sẽ xuống tóc để tham gia khóa xuất gia giáo viên, vì con biết đó là một cơ hội khó và quý để được xuất gia diệu duyên học đạo nhiều đời nhiều kiếp cộng với một vị minh sư, một bậc thầy trợ ý. Vậy nhưng gần đến giờ lên chánh điện để lãnh lễ xuống tóc, con nhìn lại tóc của mình, mạch của mình, con lại bị dính mấy xưa không ạ? Con sợ hình ảnh một người giáo viên không còn đẹp, con không thể chiêu sinh được, ảnh hưởng đến rất nhiều dân số của công ty và còn ảnh hưởng đến nhiều bạn giáo viên khác. Họ có thể bị thiếu lớp, lương thấp, họ chán. Các bạn có thể bị việc rất nhiều nỗi lo lắng, lòng tham và nỗi sợ như vậy toàn lên trong con. Rồi con cũng thương mẹ con. Mẹ cũng đã từng khóc và cũng từng không cho con, không muốn cho con xuống tóc. Nhưng rồi mẹ cũng đã hoan hỉ và đồng ý, vì thấy sự tha thiết và quyết tâm của con với con đường tu học. Vậy nhưng khi đến đi sư ông nói các bạn tu nữ có thể bị có việc ở đời, có thể chọn xuống tóc hay không, thì con lại bị thối chí, nên con chọn không xuống. Con nghĩ mình đến đây để học, để tâm tĩnh lại. Con mong mình sẽ thấy ra pháp, thấy ra chân lý để về lại tại gia, con có thể thực hành tu tập. Nhưng không, con đã chưa thực sự trọn vẹn hết mình. Con phẳng con sợ bị đói, và con vẫn còn ăn sai giờ. Sau con sống tự nhiên và theo thời khóa như các bạn, nhưng con chỉ thấy chỉ có ăn ngon hơn, ngủ đủ giấc, ở nơi sạch sẽ hơn, thoáng mát. Cho đến buổi tối ngày thứ tư, có một bạn cũng đặt câu hỏi
gì đó
cho vị sư Tâm Đăng. Khi trả lời thì thời Tâm Đăng có hỏi thêm với bạn là sao quý cô không xuống tóc. Bạn đó cũng là giáo viên, cũng có nhiều lý do cản trở như con. Tất cả các lý do đều rất hợp lý. Bạn cũng nói đại ý như con là không cần xuống tóc, chỉ cần xuống tóc chỉ là hình thức bên ngoài, quan trọng là thói ra pháp và sống giữa và sống với chân lý là được. Thời Tâm Đăng lúc đó có hỏi, vậy cô đã thói ra pháp chưa? Thì lúc này con nhìn lại và giật mình với chính mình. Con cũng chỉ có một vài lý thuyết nhờ nghe pháp, nhưng với pháp hành thì con cũng chưa thấy ra gì cả. Lúc này con thực sự hổ thẹn với sự từ bi của Thức Sư Ông đã dành cho chúng con, nên ngay lúc đó con quyết định là con sẽ xuống tóc. Tối nay hay là sáng mai con sẽ đi xin xuống tóc. Mặc dù chỉ còn có 3 ngày nữa thôi, nhưng con tự hứa là con sẽ trọn vẹn với 3 ngày còn lại thêm một lần nữa. Để không hổ thẹn với lòng từ bi rộng rãi của Sư Ông, để không hổ thẹn với chính lòng mình và những người thân đã ủng hộ cho con trên con đường tu tập, đặc biệt là trợ duyên cho con trong chuyến đi lần này. Sáng sớm hôm sau thì con tha lỏng và cảm nhận toàn thân lúc đi khi đi kinh hành được Sư Ông hướng dẫn. Đi đến cõi coi Bồ Đề thì biết lúc này con có một cảm giác rất là lạ, gây óc con nổi lên và con muốn khóc, và con cũng đã rơi nước mắt. Tự nhiên con thấy con đường mình đi sao mà sạch đẹp mắt nghĩ. Con thấy biết ơn những cô chú phụng sự không những giúp đỡ chúng con mà còn chắp tay cung kính khi tăng đoàn đi qua nữa. Con thấy từng viên đá trên đường không viên nào đặt nhầm chỗ, nó rất hoàn hảo, sự xúc chạm của lòng bàn chân lên những viên đá ấy. Có lúc trong miệng, có lúc con nhận chúng những viên sỏi nhỏ nó cũng hoàn hảo, vì không làm cho mình bị dính mắc vào những lạc thọ ở hiện tại. Đến khi dừng lại nghỉ ngơi thì con thấy những bông hoa sứ trước khi nhà em vừa mới rơi, nó cũng rất là đẹp và cũng rất hoàn hảo, đúng sự vận hành của pháp và đặc biệt ý nghĩa. Nó rơi xuống để những bông hoa khác đến độ nở và trời mầm khác tiếp tục có cơ hội được ra. Con nhận ra điều đó, một lần nữa con cảm động và con cũng đã khóc vì sự vận hành rất hoàn hảo và ý nghĩa của những bông hoa đó. Và lúc này thì con bỗng giật mình bởi tiếng kẽn đến giờ ăn vang to ở phía sau. Thế là một chú mèo cũng giống con giật mình phát khiếp và nó chạy đi. Nó chui vào một cái lỗ của hang đá. Thế con cũng thấy rất là hay. Lúc này con cười và con thấy mọi thứ hoàn hảo đến thế, thì ra nó là vậy. Con xin hết lòng cảm ơn đến công đức sâu dày của Sư Ông cho hàng đệ tử chúng con. Con cảm ơn đời này thật là may mắn với con. Xin Thầy mãi là người Thầy tế độ cùng chúng con. Con xin chúc Thầy mạnh khỏe sống lâu, đệ tử chân thường.
Dạ, xin cảm ơn sư cô đã chia sẻ. Bây giờ cũng gần giờ sám hối nên là xin mời sư cô cuối cùng, đó là cô Trần Thị Kim Anh phát biểu.
Kính bạch Thầy, kính bạch chư Đại Đức Tăng và quý cô tu nữ. Con viết những dòng này khi thời gian tu học gieo duyên xuất gia khóa 5 của chúng con đã gần kết thúc. Trong con có thật nhiều những cảm xúc muốn được chia sẻ cùng Thầy. Hành trình đến với khóa xuất gia gieo duyên của con đã gặp nhiều những chướng ngại. Và thực sự trong ngày đầu con đã đến ngày được trở về nhà. Nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng qua đi. và cùng với những bạn đồng tu, chúng con đã có những ngày tu học thật đáng quý bên thầy, bên chư tăng và cạnh quý cô tu nữ. Trước hết, con xin đề đầu đảnh lễ tri ân thầy cùng chư tăng đã tạo điều kiện cho chúng con được tham gia vào khóa xuất gia gieo duyên này. Đối với con, đây là một cơ duyên hiếm có. Chúng con vô cùng biết ơn quý ngài đã dành cho chúng con nguồn phước thiện vô lượng mà khó ngôn từ nào mà con có thể diễn đạt được. Chúng con hiểu rõ mình đang được gieo trồng hạt lành trên con đường giác ngộ và giải thoát. 25 thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nhưng những lời khai thị của ngài vẫn sáng trong nhờ lớp lớp tăng đoàn ngày ngày hoằng truyền giáo pháp. Thiền thất của thầy trừ tặng cho mây, thân thầy vô trụ, ngày đó mai đây. Con vô cùng xúc động với tâm nguyện đâu nỡ riêng mình hưởng thảnh thơi nơi thầy. Và ngay cả chư đại đức, quý cô tu nữ cũng đã luôn nhẹ nhàng, từ hòa và trao năng lượng mát mẻ. Chúng con biết ơn vì nguồn suối lành ấy. Mỗi lời pháp thầy sách tấn cho chúng con, ngôn từ đều giản dị, gần gũi. Chúng con cứ từng ngày thẩm thấu và thực hành lời dạy của thầy, ngày ngày tự quét sân am nhỏ ngay trong nơi chính mình. Chân lý sáng tỏ, đường đi đã rõ, giờ chỉ là lúc chúng con lên đường, tự thân trải nghiệm, chiêm nghiệm bài học chân lý của cuộc đời. Vậy là bên trong chúng con, như thầy đã khai thị, vẫn luôn luôn có một mặt trời đang âm thầm chiếu rọi. Và nhờ những ngày gieo duyên này, chúng con phần nào đã bắt đầu vén được tấm màn sương mù che lấp đi sự chiếu sáng ấy. Nghe trong sâu thẳm trùng khơi, khúc vô thanh vẫn tuyệt vời tinh nguyên. Trở về với đời sống thế tục, hành trang chúng con có không chỉ là những lời khai thị của thầy, mà còn là pháp học, pháp hành của tăng chúng nơi đây, nhất là sự nhẫn nại, sự bao dung và tâm từ mát mẻ của quý sư, quý cô. Chúng con xin được tri ân chư đại đức tăng, quý cô tu nữ, và nhất là các Phật tử, các thiện nguyện viên thầm lặng, đã và đang làm các công việc Phật sự ngoài kia, trợ duyên cho chúng con có những ngày tu học thật thuận lợi. Cuối cùng, với những công đức đã làm được, chúng con xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý thầy, chư đại đức tăng ni được mạnh khỏe, bình an, chúc cho chư thiện nam tỷ nữ tấn hóa trong bước đường tu tập. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya.
Sa Diệu A. Dạ, xin cảm ơn sư cô. Như vậy là buổi chia sẻ về khóa tu xuất gia gieo duyên lần này cũng đã kết thúc, và ngày mai chúng ta chuẩn bị cho lễ bế giảng. Dạ, xin
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua những cái bài trình pháp sau cái khóa tu sắp bế mạng thì thầy cũng rất là hoan hỷ, bởi vì thấy các sư, các tu nữ chỉ qua một thời gian ngắn tròn vẹn để tu tập thì thấy có những cái kết quả trong cái nhận thức, trải nghiệm thực, qua trải nghiệm thực, đó là cái điều mà hết sức là đáng mừng. Bởi vì cái mục đích mà chia sẻ pháp hay là mục đích tổ chức những cái khóa tu giao duyên là để cho những người mà có cái tâm nguyện muốn tu tập, muốn là xuất gia hay là muốn sống tại gia, nhưng mà rõ biết cái hành trình tu tập thực sự là thế nào. Cái hành trình đó chính là hành trình mà thầy nói là trở về chứ không phải là trở thành. Chúng ta là hành trình mà hành trình trở về chứ không phải là hành trình trở thành. Và thấy là hầu hết các hành giả đều là thấy ra được cái điều này. Đó là cái điều mà thầy rất là hoan hỷ. Bởi vì nếu mà tổ chức các cái khóa tu cũng như là hàng ngày trong khóa tu đó, thầy cũng nhiệt tâm để mà chia sẻ những cái sự tu tập đến cho các hành giả, mà thấy là cái kết quả là hầu hết là nhận ra được cái hướng đi đúng đắn. Và Đức Phật ngài nói là đặt đúng hướng hay là đặt sai hướng. mặc dù là một giáo pháp, nhưng mà có người là đặt sai hướng, có người là đặt đúng hướng. Và cái mục đích là muốn mọi người đặt đúng hướng cái hành trình tu tập của mình, và mong rằng là dù là cái khóa tu rất là ngắn, nhưng mà đem lại cho quý vị một cái nhìn sâu sắc, cũng như là một cái nhìn thiết thực về cái đường tu của mình. Và thật ra là nói là cái đường tu cũng như mình, thực ra là theo thầy á, thì cái tu là nó theo mình suốt cả cuộc đời, và có thể là theo mình suốt cả kiếp này qua kiếp khác. Cho nên nếu mà chúng ta đặt đúng hướng thì chắc chắn là chúng ta sẽ giác ngộ ra được sự hoàn hảo, sự mầu nhiệm ngay trong chính bản thân mình. Chúc cho các hành giả trong khóa tu giao duyên khi trở về nhà thì luôn an vui mạnh khỏe, và nhất là đã thấm nhuần được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thật sự là gì, để chúng ta có thể là đi suốt cái hành trình của mình cho đến ngày mình từ giả cõi đời. Rồi bây giờ mình đọc hồi hướng. Y đằng đô nhân ti nằng ô tu su ki tao tu nha ta yô. Đô nhân ti nằng ô tu su ki tao tu nha ta yô.